Chào biết, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trà là một trong những loại nước giải khát được xem là phổ biến hàng thứ nhì trên thế giới. Có nghĩa là 2 phần 3 dân số thế giới tiêu thụ trà, từ người giàu tới người nghèo, từ thành phần thượng lưu cho tới thành phần hạ lưu, từ hoàng gia cho tới nông phu, hoặc là từ tuổi tuổi trẻ cho tới độ tuổi già. Ai cũng có thể làm bạn với ly trà, và người Việt Nam có câu rằng là khách tới nhà không trà thì nước, chứng tỏ là trà là một món thức uống rất là quen thuộc, nó chỉ sau nước mà thôi. Nhưng mà với cái sự sử dụng hàng ngày, tiêu dụng nhiều trà như vậy và trở thành phổ biến thông dụng như vậy, thì mỗi một ngày quý vị đang uống một ly trà nóng hay là mỗi một ngày quý vị đang uống một ly trà sữa, thì quý vị cũng thắc mắc, cũng băn khoăn rằng liệu cái thức uống này nó lợi như thế nào hoặc là hại ra sao cho sức khỏe của tôi. Ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu những giải đáp đó với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Freeway ở Texas. Trà lợi hại ra sao cho sức khỏe? Xin chào mừng bác sĩ Hoàng Anh trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, xin chào Trà My và chào quý vị.
Thưa bác sĩ, sau chủ đề nói về cà phê thì Trà My ngày hôm nay cũng mời quý khán thính giả gần xa tìm hiểu về lợi ích của trà, vì trà là thức uống quá thông dụng từ thuở xa xưa, bắt đầu những cái thời rất là cổ ở Trung Hoa, người ta đã biết tới trà như một loại không chỉ là nước giải khát mà lúc đó người ta gọi là một loại nước uống thảo dược, một cái loại gọi là dược tố đó, coi như là một loại thuốc. Rồi sau này khi nó càng ngày càng trở nên phổ biến hơn, những nhà thương buôn khắp nơi trên thế giới bắt đầu đưa trà ra xa hơn biên giới của Trung Hoa, thì nó đã từ từ nó đã có mặt ở châu Âu, và bây giờ trên toàn cầu ai cũng có những cái ly trà xung quanh mình, kể cả là Tây hay là Tàu đều uống trà. Mình nghe nói những cái cử trà của Hoàng gia Anh, mình cũng nghe nói những cái ly trà đá bên vệ đường ở những nước Đông Nam Á. Thì xin hỏi bác sĩ Hoàng Anh, trà có lợi hay có hại đó, thì trước tiên xin bác sĩ cho biết trong trà nó có những thành phần gì, nếu mà nói một cách chính xác đó là nó có những cái chất dinh dưỡng, khoáng chất gì không, nó có những cái hóa chất gì không, để mình biết được cái trong cái trà nó có những chất gì trước khi mình nói nó lợi hay hại, thưa bác sĩ.
Thì nếu mà nói tới trà, giống như Trà My nói, nó là cái loại uống thông thường thứ nhì ở trên thế giới, và bao giờ Hoàng Anh cũng có cái loại thông thường nhất ở trên thế giới. Thì trà nó tùy, nhưng mà thường ra nếu mà nói đó là trà nó có nhiều cái công dụng tốt hơn và cái công dụng xấu cho chúng ta. Trà nó cũng giống như cà phê, nó có chất caffeine, mà kỳ trước mình đã nói rất là nhiều về cái chất caffeine, và trà nó cũng có những cái mineral, những chất potassium, những chất vitamin, những chất antioxidant, nó giúp cho chúng ta, nếu chúng ta biết cách uống cho đều đặn để có chất giúp được cho chúng ta.
Bác sĩ vừa nhắc tới một loạt những khoáng chất mà cũng như là những sinh tố, và có luôn cả chất caffeine, có luôn cả chất chống oxy hóa trong trà. Và những cái thành phần mà mình vừa liệt kê đó thì cũng có những loại nằm trong cái danh mục là chất tốt, cũng có những loại nằm trong danh mục là chất không tốt. Ví dụ như là mình nghe caffeine thì chắc chắn mọi người sẽ có nhiều tranh cãi caffeine là tốt hay không tốt đây. Dạ thì bây giờ trước tiên nói về cái chuyện là hại như thế nào, thì xin hỏi những cái mặt lợi trước đi. Trà có lợi gì không cho sức khỏe nếu như nó có nhiều vitamin, nó có nhiều khoáng chất và nó có cái chất chống oxy hóa nữa, thì xin liệt kê những cái mặt lợi của trà cho sức khỏe của con người, thưa bác sĩ.
Thì nếu mà mình nghe nói tới thì trà, mình nói tới cái caffeine đi, tại kỳ trước mình đã nói về rất là nhiều về caffeine, thì bây giờ mình nói sơ qua về loại caffeine. Caffeine đó, nó là một loại, nó làm cho chúng ta focus được, có nghĩa rằng là khi mà mình cảm thấy mình hơi buồn ngủ, mình cần phải học hay cái gì á, thì caffeine nó tốt cái là nó giúp cho chúng ta tập trung được, để mà chúng ta tỉnh táo lại tí xíu để chúng ta học. Nó không có nhiều bằng cà phê nhưng mà nó vẫn có cái chất đó trong cái cơ thể. Đó là tại sao khi mỗi sáng á, chúng ta ăn xong chúng ta uống tí xíu nước trà, nó ấm bụng hay là nó cái gì, nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là thoải mái hơn, cảm thấy mình khỏe hơn, mình có thể làm việc nhiều hơn. Đó là cái chất caffeine. Và những cái chất mà giống như là flavonoid, những cái phenol, những cái chất đó nó giúp cho chúng ta là chống lại những cái oxy hóa trong cái cơ thể của chúng ta. Những cái oxy hóa trong cái cơ thể của chúng ta là nó sẽ làm cho những cái tế bào chúng ta chết nhanh hơn, làm cho cái DNA của chúng ta bị damage, bị thương, bị lão hóa nhanh hơn, thì những cái đó nó có thể làm cho ra thành những cái ung thư, hoặc là những cái tế bào mà chúng ta dễ bị sưng hơn, gọi là inflammatory đó, thì là
nó có những cái chất ở trong đó, nó chống lại cái đó, cho nên là cơ thể chúng ta có rất là nhiều cái study, nhiều cái nghiên cứu đã thấy được rằng là khi mà có những cái chất antioxidant mà từ cái nước trà ra, nó giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều về tránh những cái ung thư về về sau này. Những cái người uống nước trà đều đặn mỗi ngày thì cơ hội bị ung thư ít hơn. Và nó còn có những cái loại nó làm anti-inflammatory, có nghĩa là chống cái sưng, nó cũng giúp cho những mạch máu của chúng ta không có bị sưng nhiều, thì cái đó lại lợi ích cho chúng ta không có bị stroke, không có bị heart attack, không bị nhồi máu cơ tim này nọ. Thì thiệt ra nếu mà uống đúng độ nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta.
Nó sẽ nhắc tới stroke, tức là đột quỵ, tức là nó cũng có một cái tính năng là giúp mình chống đột quỵ, chống những cơn đau tim, nhồi máu cơ tim. Đây là những cái lợi ích của trà mà mình vừa liệt kê. À, bây giờ nói về tác hại của trà thì có hại gì không cho sức khỏe, thưa bác sĩ?
Dạ, tác hại của trà là tại vì trà có rất là nhiều chất oxalate ở trong đó, cho nên khi mà mình uống nhiều trà quá mỗi một ngày thì cái thận của chúng ta không có thể nào mà lọc cái chất đó ra được, thì là về sau lâu về dài nếu mà mình uống nhiều quá mình có thể tới hại tới thận của mình, hoặc là sẽ làm ra thành sạn thận, mà sạn thận mà đóng nhiều quá thì sẽ hại cho tới thận của chúng ta. Và nếu mà ai đã bị sạn thận rồi thì sẽ biết được rằng sạn thận rất là đau đớn một khi mà cái sạn đó nó đi ra, hoặc là có nhiều người cần phải mổ để mà lấy cái sạn đó đi ra. Cho nên những người nào mà có sạn thận hay là thận yếu thì nên coi chừng, tại vì uống cái đó vô sẽ làm cho sạn thận nhiều hơn. Còn cái chất giống như là cái chất của nước trà, nó có chất caffeine ở trong chỏng, thì kỳ trước mình cũng có nói là chất caffeine nó sẽ làm ra rất là nhiều axit ở trong cái bao tử của chúng ta, cái đường ruột của chúng ta, và nó còn làm relax cái esophagus, cái cuống họng của chúng ta. Cho nên những người nào mà đau bao tử nhiều quá hay là cái gì đừng nên uống đó, tại vì đó là những cái hại của đó. Và những người nào mà bị bệnh tim đập loạn, hay là những cái người nào mà bị cao máu nhiều quá hoặc là hồi hộp nhiều quá, thì những cái chất caffeine đó, tại vì nó làm cho chúng ta hơi tí xíu đập tim mạnh hơn tí xíu, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị nặng hơn những cái về những cái bệnh đó.
Trà My đang thắc mắc về cái chất chống oxy hóa mà bác sĩ nói có trong trà đó, thì nghe nói cái chất này là chống lão hóa, thì uống trà có được trẻ mãi không già không bác sĩ?
Dạ, nếu mà trẻ hỏi không già thì chúng ta sẽ không có những cái dịch vụ làm đẹp ở ngoài kia. Thì đúng vậy, khi mà chống oxy hóa thì giúp được cho mạch máu của chúng ta, cho máu chúng ta lưu thông được đều hơn này nọ, và nó giúp cho chúng ta những cái tế bào của chúng ta không có lão hóa, chậm lão hóa lại, thì có nghĩa rằng là giúp được, nhưng mà không có phải là giúp được mà trẻ hỏi không già, nhưng mà vẫn giúp được cho da chúng ta bớt bị nhăn nhăn, tại vì máu lưu thông đều này nọ sẽ giúp cho chúng ta được nhiều hơn. Nếu mà nói rằng là giúp được một ít thì cái đó là dĩ nhiên. Với lại những cái chất đó làm cho mạch máu chúng ta tốt hơn nữa, thì không những là giúp cho da, giúp cho tóc, mà còn giúp cho chúng ta cảm thấy là máu lưu thông đều, cho nhìn thấy hồng hào hơn và trẻ hơn nữa.
Đó là tác dụng của chất oxy hóa. Mình có nhắc tới cái chất caffeine hồi nãy rồi, cái chất này nó được xem là chất gây nghiện mà cũng được xem là cái chất làm cho các axit trong bao tử nhiều hơn. Thành ra là nó cũng có mặt xấu, mặt hại của nó. Thành ra nếu mà nói là trà lợi hay hại như thế nào thì mình thấy có hai cái chất này thôi là cũng đã thấy một có cái lợi và cũng có cái hại rồi. Thì một lát nữa mình sẽ hỏi thăm rất là kỹ về chất caffeine trong trà, thì mình có những cái loại trà mà không có caffeine nữa thì nó có tốt hơn không, thì lát nữa sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc này chống oxy hóa thì giúp cho mình chống được lão hóa, nhưng mà có caffeine thì làm cho mình có thể là bị gây nghiện, hoặc là có thể làm cho mình bị đau bao tử vì có chất axit chua nhiều hơn trong bao tử. Như vậy thì ngoài những cái tác dụng khác, bác sĩ cũng nói là nó cũng có lợi là nó giúp mình chống đột quỵ, chống bị nhồi máu cơ tim, nhưng mà ngược lại nó có thể làm cho mình bị ung thư, hoặc là lộn, cho mình xin lỗi, là bị hư thận đó. Thì bây giờ lợi có, hại có, thì bây giờ giới chuyên môn qua các cuộc khoa học, nghiên cứu về khoa học hiện bây giờ thì người ta có những lời khuyên như thế nào đối với trà? Nó cũng có lợi, nó cũng có hại, thì người ta khuyên uống hay là người ta khuyên không uống, hoặc là khuyên uống thì uống như thế nào cho có lợi, thưa bác sĩ?
Thì nếu mà nói tới mình khuyên uống, nếu mà những cái người nào mà không có bị sạn thận nhiều, những người nào giống như Hoàng Anh nói hồi nãy, những người phụ nữ có bầu thì không nên uống, những người nào bị sạn thận nhiều không nên uống, những người nào mà bị nhồi axit, bị lỡ bao tử, bị loét bao tử nhiều thì cũng không nên uống những cái trà đó. Nhưng mà những người nào mà giống như không có bị liệt kê như những cái thành những bệnh như vậy thì nên uống khoảng chừng hai, người ta nói là khoảng chừng 3 cho tới 4 ly, 4 cốc mỗi một ngày thì actually rất là tốt cho sức khỏe. Chỉ có khi nào mà mình uống giống như là 8 ly hoặc là 10 ly mỗi một ngày thì đó là cái vấn đề, tại vì nó quá nhiều cái chất oxalate để mà đưa dưới thận của mình. Nhưng mà nếu mà uống từ 3 cho tới 4 ly thì rất là tốt cho cơ thể của chúng ta.
3 cho tới 4 ly mỗi ngày thưa bác sĩ.
Dạ.
Do đó là mỗi một ngày cái trung bình mình có thể uống như vậy là tốt, nhưng mà tuy nhiên cái chuyện là cái số lượng là một chuyện, nhưng mà cái chất lượng của cái trà cũng là một cái chuyện khác. Trà nào mới là tốt thì lát nữa sẽ xin hỏi, tại vì trên thị trường hiện nay thì mình thấy có trăm ngàn loại trà. Dạ, nó chỉ không chỉ là những cái loại trà xanh mình hay uống bình thường, mà nó rất là nhiều những cái loại trà khác nữa, biến tướng của trà cũng rất là nhiều. Một lát nữa xin hỏi về cái chất lượng của trà. Nhưng mà lúc này thưa bác sĩ, mình nói về cái chất chống oxy hóa rồi, cái chất caffeine rồi, thì bây giờ người ta có thắc mắc rằng cái chất caffeine nó gây nghiện, thì uống trà có bị nghiện hay không? Câu trả lời khoa học nhất là
Hễ mà cái chất nào có chất caffeine trong chấm là đều có cái chất nó làm cho mình hơi nghiện tí xíu. Nhưng mà trà thì dù sao đi nữa cái chất caffeine nó vẫn ít hơn cái cà phê. Cho nên đó là tại sao khi mà người ta uống trà người ta không nghĩ tới nghiện nhiều bằng cà phê. Thì nếu mà mình uống trà một cái chất mà ít thì không có nghiện nhiều lắm. Nhưng mà càng ngày nếu mà mình dùng cái trà để mà cho mình tỉnh, để táo, để mình làm việc thì là mình cần mỗi một ngày nó nhiều hơn, cũng giống như cà phê như vậy. Thì nếu mà mình chỉ cảm thấy mình uống trà để mà cho nó ấm bao tử, nó dễ tiêu hóa, hay là cho cái mùi thơm của cái trà mà mỗi một ngày mình uống một ly thì mình không có bị nghiện, tại vì cái chất caffeine ở trong trà nó vẫn không có nhiều bằng cà phê. Nhưng mà nếu mà mình uống thiệt là nhiều, mỗi ngày 6 ly để mà mình có được cái chất caffeine đó ở trong cơ thể của chúng ta, thì yes, một ngày nào đó mình sẽ nghiện cái chất cà phê.
Nghiện và tăng đô nữa. Dạ. Thì nếu mà uống quá đà tăng đô thì đó lại có những cái phản ứng ngược. Nhưng mà một cái thắc mắc chung nhất là caffeine cho tới giờ phút này người ta liệt kê nó là chất độc hại không tốt, hay là chất cũng có tốt đấy nhưng mà vừa phải thôi, thì caffeine tốt hay không tốt thưa bác sĩ?
Thì caffeine nó actually nếu mà mình tính tới mình dùng vừa đủ thôi thì caffeine nó tốt cho chúng ta. Chỉ có khi nào mà mình dùng nhiều quá thì tới khi mà mình bị nghiện đó thì là nó sẽ làm cho mình khi mà mình không uống nữa mình sẽ cảm thấy mình nhức đầu, mình khó chịu, mình không có thể tập trung được, cái đó là cái xấu của nó. Nhưng nếu mà mình uống vừa đủ, mình biết cách mình ngưng một cái thời gian để mình đừng có càng ngày càng tăng lên, thì nó là cái chất rất là tốt. Nó cũng có những cái chất giống như antioxidant, chống lão hóa, chống oxy hóa, và nó cũng giúp được chúng ta không có bị ung thư, bớt ung thư, và nó cũng giúp được cho những mạch máu của chúng ta cũng y chang như là cái trà. Trà nó làm cho ít, thì cà phê nó có cái chất tới nhiều hơn. Thì cả hai thứ đều giống giống như nhau, nhưng nếu mà mình xài đúng, mình biết cách mình uống cho nó đúng, mình đừng có thêm đường, đừng thêm sữa này nọ nhiều quá, thì nó lại là tốt cho sức khỏe của mình nhiều hơn.
Mình nói với caffeine trong trà, tuy nó ít thôi nhưng mà nó cũng gây nghiện. Caffeine trong cà phê thì nhiều hơn, gây nghiện nhiều hơn, nhưng caffeine thì nó có cái mặt lợi, đó là nó có thể làm cho mình tỉnh táo, phải không bác sĩ? Nó cũng chống oxy hóa, chống lão hóa, nhưng mà cái mặt hại của caffeine là làm cho mình nghiện. Thì vì caffeine cái mặt tốt của nó là làm tỉnh táo, cho nên cũng khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi uống trà tôi bị mất ngủ. Nhưng mà cũng có nhiều người nói trà làm dễ ngủ đó, trước khi đi ngủ tôi uống ly trà nóng tự nhiên tôi ngủ rất là thoải mái sảng khoái. Vậy thì trà làm mất ngủ hay làm dễ ngủ thưa bác sĩ?
Tùy loại trà. Thì bao giờ mà có chất caffeine trong chỏng thì chúng ta đều khó ngủ hết. Cho nên mình uống cái trà nào mà có nhiều chất caffeine, giống như là trà đen. Trà đen là có nhiều chất caffeine nhất. Uống nó trước khi đi ngủ thì dĩ nhiên là mình sẽ bị mất ngủ. Còn mình uống cái trà nào mà không có cái chất caffeine đó thì là nó hơi ấm ấm, nó làm cho mình cảm thấy relaxing, thì mình sẽ ngủ được dễ hơn.
Trà nào thì là có ít chất caffeine nhất thưa bác sĩ?
Nếu mà mình nói tới trà thì mình phải kiếm cái trà nào mà decaffeinate thì nó có ít chất caffeine nhất. Còn những cái trà mà thuộc loại giống như trà trái cây, trà herbal này nọ thì nó không có chất caffeine, giống như trà cúc của chúng ta. Hoàng Anh rất thích uống trà cúc, thì trà cúc nó không có chất caffeine là tại vì nó làm từ cái hoa chứ nó không phải là do cái lá trà mà ra. Thì là trước khi đi ngủ uống cái đó tí xíu sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ đi ngủ hơn.
Bác sĩ có nhắc tới cái trà mà decaf, tức là đẩy cái chất caffeine ra khỏi trà rồi, trà không có caffeine thì nó là trà được xem là loại tốt nhất, là vì nếu mà không có caffeine mà mình sợ nghiện này kia đó thì mình uống cái loại trà không có caffeine. Còn nếu mà mình cảm thấy là cần chút caffeine để chống oxy hóa hoặc là để tỉnh táo thì mình nên uống trà có cà phê, có caffeine trong đó, có chất gây nghiện trong đó một chút xíu. Nhưng mà cái loại trà mà không có caffeine nhiều nhất ở đây mình đang nói đó, ngoài cái loại là nó decaf thì nó cũng có là trà thảo mộc cũng không có caffeine. Thảo mộc thì có rất là nhiều loại hương hoa quả, trà bí, trà hoa cúc này kia như bác sĩ nhắc, thì nó là những loại trà ít caffeine nhất. Dạ, bây giờ mình nói về cái loại mà trà mà mình đang nãy giờ có nói là nó có thể hại thận đó, thì vì trà nó có thể là làm cho lợi tiểu, có nhiều người nói uống trà đi tiểu nhiều, trà làm lợi tiểu như vậy thì nó có hại thận hay không, thì xin hỏi về cái lĩnh vực này từ bác sĩ.
Hoàng Anh không biết sao nhưng mà Hoàng Anh uống trà là đi tiểu non-stop. Thì trà nó có cái chất lợi tiểu trong cơ thể chúng ta, cho nên khi mà mình uống trà mình phải coi chừng, là mình phải uống thêm nước vô, tại vì nếu mà mình đi tiểu nhiều quá có nghĩa là mình bắt đầu mất cái chất nước của chúng ta, cho nên là nó khổ nổi mình uống trà vô xong rồi cái mình đi tiểu nhiều mình uống nước vô, rồi tại vì cái lợi nước lợi tiểu nó lại mà làm mình đi tiểu nhiều hơn, cho nên rằng là nếu mà có uống trà thì uống ban ngày nhiều hơn, đừng có uống ban đêm, tại ban đêm chúng ta sẽ thức dậy nhiều quá để mà đi tiểu. Thì những ai á, mà có bệnh thận, những ai mà dễ bị giữ nước trở lại á, thì đừng nên uống nước trà nhiều quá, tại vì có thể làm cho thận của chúng ta khô quá và chúng ta sẽ bị hư thận. Và những người mà như vậy thận đã yếu rồi mà uống nước trà nhiều có thể làm dễ cho sạn thận, tại vì thận của chúng ta không có lọc được những cái chất oxalate giống như hồi nãy Hoàng Anh nói.
Vì nói về vẫn đang nói về những cái việc mà trà đang giúp ích cho mình hoặc là đang hại mình, thì một điều thắc mắc nữa là uống trà có làm đen răng không bác sĩ? Vì mình thấy là những người lão niên, những người lớn tuổi uống trà nhiều á, tự nhiên theo sau thấy cái răng của họ không có được đẹp, không có sáng bóng. Dạ, thì không biết là trà có làm đen răng không?
Nếu trà đen uống, cà phê uống cũng đều đen răng hết, tại nó có cái màu đó của nó ra và nó sẽ dính vô mấy cái núm răng của chúng ta thì là từ từ nó sẽ đen răng. Cho nên rằng là uống trà với uống cà phê, cái này là nói thiệt, Hoàng Anh sợ bị đen răng cho nên Hoàng Anh uống bằng cái ống hút để nó đừng có dính vô những cái núm răng của Hoàng Anh.
Thì cũng là một cách để mà nó không có lan tỏa ra hết cả trong cái miệng của mình để nó bớt cái chất
Cho nên
chè.
ai cũng nói trời ơi bác sĩ Hoàng Anh uống cà phê mà cũng phải uống ống hút nữa hả? Nói dạ nó không, nó đen răng lắm.
Và thắc mắc tiếp theo là uống trà mỗi một ngày đều đặn thường xuyên, kinh đi nhiều năm, là uống trường kỳ hàng ngày tốt hay không thưa bác sĩ?
Có rất là nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng là mỗi một ngày chúng ta uống ít nhất khoảng chừng 2 cho tới 4 ly trà, 4 cốc nhỏ nhỏ vậy đó, là rất và tốt cho sức khỏe, không những rằng là tốt về cho tim mạch, cho dễ óc bớt bị mất trí nhớ, rồi giúp cho ung thư. Actually người ta coi rằng là những người đàn ông mà uống nước trà như vậy ít bị cơ hội bị ung thư nhiếp hậu tuyến nhiều hơn, ít bị ung thư của cái lá lách của cái pancreas nhiều hơn, cho nên rằng là mỗi ngày uống rất là tốt cho sức khỏe.
Mỗi ngày tốt nhưng mà uống trường kỳ quanh năm, năm dài tháng rộng mấy chục năm có sao không bác sĩ?
Dạ không, rất tốt.
Dạ,
Nếu
rồi một
uống
câu hỏi.
đúng đều độ, nó uống đúng đều độ, không bỏ thêm đường, không bỏ thêm sữa, không bỏ thêm những cái chất khác nữa thì rất là tốt.
Uống trà tinh khiết mà thôi đó, đừng có bỏ thêm cái gì phụ gia, thêm thắt vào cho nó béo, cho nó ngọt đó, thì là cái đó không tốt. Dạ, bây giờ, dạ, một thắc mắc liên quan tới việc này, tức là bác sĩ nói là uống một ngày 2 tới 4 ly là tốt, uống trường kỳ không sao càng tốt nữa. Nhưng mà có người nói tôi uống trà thay nước, thay vì thắt khát nước là uống nước không khát nước tôi uống trà thôi. Thói quen này có tốt không thưa bác sĩ?
Thì cái đó không tốt, là tại vì giống như hồi nãy Hoàng Anh nói, nếu mà mình uống quá nhiều trà, mình uống hơn 4 ly, giống như những người nào uống 6 ly mỗi một ngày, thì cái thận của chúng ta không có lọc được hết những cái chất oxalate đó. Và nếu mà mình uống nhiều quá, cái thứ nhất nữa là chúng ta, nó là cái chất lợi tiểu, mình sẽ bị mất đi cái chất nước, cho nên rằng là khi mà mình uống nước trà mình vẫn phải uống nước bình thường trở lại. Cho nên nếu mà mình không uống gì hết, mình chỉ uống trà mỗi ngày thôi thì nó không có tốt cho chúng ta.
Dạ, tức là cái gì cũng vừa phải thôi, làm quá đáng thì nó sẽ phản ứng ngược, lợi bất cập hại. Thưa bác sĩ, mình nói về trà thảo mộc. Hồi nãy mình nghe nói rằng là trà thảo mộc nó không có caffeine, nó nhẹ nhàng hơn. Thì có phải trà thảo mộc nó sẽ tốt hơn trà thường hay không? Trà thảo mộc là gì? Tốt xấu ra sao? Trà thảo mộc người ta nói là trà, nhưng mà actually nó không có phải là trà, tại vì trà nó là la ra từ cái lá trà mà đi ra. Còn trà thảo mộc á là giống như là người ta lấy từ gừng đi ra, người ta lấy từ hoa, lá hoa nhiều hơn, hoặc là người ta làm lại những cái trái cây, người ta làm cho cái nó ra cái mùi đó. Thì nó tốt được cái rằng là mình có được những cái chất vitamin của đó, nhưng mà nó không có cái chất caffeine, cho nên là uống cũng có tốt, có nhiều công dụng. Giống như là khi mà mình cảm thấy mình hơi khó chịu cái bụng của mình tí xíu, mình uống một tí xíu trà gừng cho nó ấm bao tử, nó giúp cho đường tiêu hóa nó bớt đau bụng. Cái đó là cái tốt của nó. Giống như Hoàng nói hồi nãy, Hoàng rất là thích trà hoa cúc, là tại vì uống trà hoa cúc nó rất là relaxing, nó làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Những người nào mà bị chuột rút nhiều cũng nên uống trà hoa cúc, tại trà hoa cúc nó có cái làm cho bớt bị spasm của cái muscle của chúng ta. Và những người nào mất ngủ cũng nên uống trà hoa cúc tí xíu, tại vì nó relax cho người ta hơn. Nhưng mà nếu mà cho so tới về mấy cái mà tim mạch này nọ đó, bớt cholesterol này nọ, thì là trà xanh vẫn là tốt hơn trà ubo. Cho nên nếu mà những người nào mà uống không chịu được chất caffeine, khi uống vô chất caffeine làm người ta cảm thấy hơi khó chịu, tim đập mạnh, mất ngủ nhiều, thì là uống trà
thảo
ubo thì
mộc.
nó tốt. Với lại mỗi một cái nó có một cái công hiệu riêng của nó. Nhưng mà cuối cùng đi nữa, bao nhiêu cái nghiên cứu đều thấy trà xanh là tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta.
Mình đang nói bác sĩ có nhắc tới trà ubo, tức là trà thảo mộc, nó đang phân biệt giữa trà thảo mộc với lại trà xanh từ cái lá trà thông thường. Bây giờ có nhiều quảng cáo ngày nay nói rằng trà xanh giúp giảm mỡ, giảm béo, giảm cân, đúng hay sai thưa bác sĩ? Có giúp được cái vấn đề là giảm cân, giảm béo hay không?
Giúp được, nhưng mà mình phải quay trình nha để Hoàng Anh giải thích. Sorry, phải uống lại nước number one của trên thế giới. Trà xanh, nếu mà mình tính ra trà xanh thì nó có nhiều chất caffeine, tuy là không nhiều bằng chất trà đen nhưng mà có, cho nên là sẽ giúp cho chúng ta focus được nhiều hơn, cho chúng ta cảm thấy mình có
Tập
năng
trung
lượng tí
hơn.
xíu, với lại cho tim ta đập mạnh nhiều hơn tí xíu. Và mỗi lần mình như vậy thì mình sẽ consume, mình sẽ xài nhiều cái chất calorie hơn, cho nên là cái giúp được là bớt mỡ trong cơ thể. Với lại khi mà mình consume, mình có nhiều energy hơn, mình xài nhiều cái chất calorie hơn thì mình sẽ giảm cân hơn. Nhưng mà cái mà nói là giảm cân thì nó không có nhiều quá như những cái trà mà gọi là trà xanh diet ở ngoài thị trường. Cho nên khi mà chúng ta uống những cái trà xanh, nếu uống trà xanh không thì không sao, nhưng mà nếu mà có chữ trà xanh để mà làm giảm cân thì chúng ta phải coi cho thật kỹ trở lại, tại vì nó có nhiều cái chất họ sẽ bỏ vô nhiều hơn, tại vì phải bỏ vô nhiều cái chất khác hơn thì mới cảm thấy rằng là xuống cân nhanh hơn. Thí dụ như sẽ bỏ vô những cái chất gọi là laxative để mà mình đi cầu, có thể là làm cho chúng ta tiêu chảy, tại vì chúng ta sẽ mất chất nước, không có absorb được những cái thức ăn của chúng ta để mà đưa ra cho cái đường tiêu hóa của mình. Nhưng mà về lâu về dài mình cứ xài như vậy hoài không tốt cho cơ thể của chúng ta. Với lại có thể bỏ thêm những cái chất nào làm cho tim đập nhanh quá, có thể đưa tới đi tim đập loạn, hoặc là sẽ đưa tới máu đi lên rất là cao. Hoàng Anh làm trong bệnh viện và làm ở trong clinic, có nhiều người tự nhiên máu lên tới 180, hỏi ra là tại vì họ uống những cái thuốc trà xanh mà có chất diet đó. Cho nên nếu mà nói rằng là có xuống cân hay không thì là có, nhưng mà nếu mà chúng ta uống thật sự uống cái trà xanh không thì uống xuống cân không có nhiều bằng xuống cân của cái trà diet, nhưng mà uống xuống cân của cái trà xanh mà diet thì nó lại hại cho sức khỏe của chúng ta.
Mình đang phân biệt giữa trà xanh thuần túy từ lá trà với lại trà xanh mà gọi là trà xanh giảm cân, mà mình thấy là trên thị trường hiện bây giờ quảng bá rất là nhiều. Trà xanh thuần túy thì nó cũng có công dụng giảm cân vì nó giúp cho mình tiêu thụ năng lượng nhiều hơn, nhưng mà trà xanh giảm cân thì phải lưu ý vì nó bỏ rất là nhiều những cái chất tào tháo để rượt ra, những cái chất gọi là lỏng ruột đó, để đi quý vị đi ra. Rất nhiều những người uống trà xanh giảm cân thì thường thấy là họ xúc sổ nhiều lắm, tức là ra rất là nhiều nước, và trong cái phần nước đó thì họ thấy có cái phần chất béo nổi lên mình lên trên, thì họ nghĩ rằng đây là giảm mỡ, mỡ của tôi bị đẩy ra nè, cho nên tôi giảm cân, tôi được bớt mập. Cái đó là một cái sự sai lầm, tại vì nếu quý vị mà là cho một cái điều gì đó nó kích ruột một cách mất tự nhiên để mà đào thải một cách là dữ dội, mất tự nhiên như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đường ruột của quý vị là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng không có tốt, là vì sổ ra quá nhiều là mất nước, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng vậy, cho nên lúc mà sổ ra nhiều quá mình xuống cân, đúng rồi, nhưng mà mình xuống cân mà mình xuống cái chất nước của mình mà cơ thể của chúng ta cần cần một một điều đặn của cái chất nước, chứ nó không thận của chúng ta sẽ có vấn đề, là tại vì thận nó quá khô và mình sẽ bị hư thận.
Bác sĩ đang nói là xuống cân ở đây là nó xuống nước chứ không phải là xuống mỡ, nhưng mà người ta thấy khi mà tôi uống trà xanh diet, tức là trà xanh giảm cân, tôi thấy có mỡ lên mình, cái đó có phải mỡ của mình nó đào thải ra cái con đường tiêu hóa không bác sĩ?
Dạ đúng vậy, là thì cũng nói thêm là những cái đó nó sẽ làm cho chúng ta không có absorb, có nghĩa lúc mà mình ăn vô mình không có absorb được
Hưởng
những cái chất.
thấu được à?
Cho nên là nếu mà xả ra như vậy mình cũng xả ra những cái chất tốt của trong cơ thể của chúng ta. Thứ nhất là uống trà nhiều coi chừng chúng ta sẽ bị thiếu máu, là tại vì mình không có absorb được cái chất iron của chúng ta, chất sắt ở trong cơ thể. Và nếu mà mình cứ xả ra kiểu như vậy đó thì là cái cơ thể của mình nó sẽ không có absorb được những cái chất vitamin, những cái chất mà tốt nutrition cho cái cơ thể của chúng ta. Và nó là giảm khi á, nó có rất là nhiều cái nghiên cứu thấy rằng là một khi mình uống quá nhiều cái chất mà để mà thải ra, để mà bị tào tháo như vậy, thì về lâu về dài chúng ta không có absorb được những cái chất sợi, những cái chất để mà giúp chúng ta bảo vệ chúng ta về cái ung thư đường ruột nữa. Cho nên những người uống cái đó nhiều quá cũng rất là dễ bị ung thư đường ruột.
Tức là nó làm cho mình, nó cản trở cái việc hấp thụ chất dinh dưỡng từ đồ ăn thức uống đưa vào bao tử, nó thải ra hết trơn rồi còn gì nữa đâu hấp thụ, thành ra quý vị không có được những chất dinh dưỡng bổ dưỡng để nuôi máu, nuôi cơ thể cho mình hồng hào khỏe mạnh, và nó còn làm cho gây ung thư ruột, là vì nó ảnh hưởng tới cái sự hấp thụ chất sợi, chất xơ đó, thành ra nó sẽ dễ gây ung thư ruột hơn. Cho nên phải lưu ý với trà xanh diet hoặc là trà xanh giảm cân nha quý vị. Rất là nhiều phụ nữ cứ sáng dậy là uống một bao trà xanh để giảm cân, tại vì thấy đi sổ khoái quá, sổ ra như vậy vừa nhẹ ruột vừa nhẹ cân, nhưng mà thực ra đây là cái điều lợi bất cập hại, rõ ràng là hại chứ không có lợi. Nếu mà quý vị muốn giảm cân là phải tập thể dục mới giảm cân được nha quý vị. Dạ bây giờ vẫn nói về lợi hại tiếp của các loại trà, thì bây giờ những loại trà nãy giờ mình nói rồi, thì xin hỏi bác sĩ theo giới chuyên môn nhận định thì loại trà nào an toàn nhất, loại trà nào nguy hiểm nhất? Chắc nguy hiểm nhất là trà giảm cân mà mình đang nói quá.
Những cái nghiên cứu cho thấy rằng là trà xanh là tốt nhất nếu chúng ta có thể chịu được cái trà xanh, và mỗi một ngày uống từ 2 cho tới 4 cốc của trà xanh là tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta, là vì nó vừa giúp được cho chúng ta giảm giảm cái chất mỡ xấu trong người của chúng ta, cholesterol xấu trong người của chúng ta, vừa giúp cho chúng ta gì đó da dẻ hồng hào hơn, giúp cho mạch máu của chúng ta không có bị sưng, không có bị lão hóa, và cũng có thể giúp cho chúng ta chống được những cái ung
Còn trà nào nguy hiểm nhất thưa bác sĩ? Có phải là
thư.
trà
Chắc là
giảm
hồi
cân?
nãy mình vừa nói là trà diet, còn cái thứ gì nữa chắc là phải nói tới trà sữa, trà
Wow, một lát nữa xin hỏi về trà sữa và trà boba, tại vì thời đại này người ta thích trà sữa hơn là trà xanh. Người ta
boba
luôn luôn nói tới trà ta uống trà sữa, chứ không ai uống những cái chất cấp trà nóng hổi mà đắng nghét như vậy, người ta không có khoái khẩu. Thành ra nếu những ông bà cụ già thì uống trà xanh trà đắng đó, thì những cái lớp trẻ bây giờ, thế hệ trẻ đó, thì chỉ cứ thích trà sữa mà thôi. Nhưng mà bây giờ mình đang nói trà lợi hay hại, thì bây giờ trà sữa là hại hay lợi thì lát nữa quý vị sẽ cùng tìm hiểu nha. Bây giờ sẽ liệt kê một loạt những loại trà để nhờ bác sĩ thẩm định giùm. Các loại trà: trà xanh, trà ô long, trà đen, có trà trắng nữa. Rồi sau đó là mình thấy có trà đinh, trà chanh, trà bí, trà gừng, trà mật ong. Rồi trà sữa, trà trân châu, trà boba là trà trân châu nãy bác sĩ có nói. Loại nào tốt nhất, loại nào xấu nhất, thì bây giờ bác sĩ sẽ liệt kê giúp trà mi, phân loại giúp trà mi để mình biết là tại sao nó tốt nhất và tại sao nó xấu nhất thưa bác sĩ.
Nếu mà nói tới trà thì giống như mà các nói là tùy tùy theo mỗi người chứ có chịu được cái nào, có không chịu được cái nào. Nhưng mà nếu mà chịu được cái chất caffeine đó thì là trà xanh thì là healthy nhất. Kế đó thì là mình nói tới trà ô long. Trà ô long thì cũng rất là tốt. Còn cái trà mà có nhiều chất caffeine nhất đó là trà trà đen, thì nó có nhiều chất caffeine hơn, cho nên rằng là cũng như vậy thì nó có nhiều chất oxalate hơn, cho nên nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì chúng ta sợ bị tới cái đường cái bị sạn thận. Nhưng mà nó nhiều cái chất caffeine hơn, nếu mà người nào cảm thấy là cần nhiều caffeine hơn thì là nên uống trà đen. Còn nói tới trà xanh, nếu mà mình cảm thấy cái flavor của cái trà chanh đó, mà nó ngon thì mình đi uống trà chanh. Còn nói tới mà trà cốt, trà nại nọ đó thì nó đều tốt hết, nhưng mà nếu mà nói tới tốt nhất thì vẫn là trà xanh là tốt nhất.
Và xấu nhất trong cái danh sách vừa vừa nói thì nãy bác sĩ nói chắc có lẽ là trà sữa hoặc là trà boba, trà trân châu. Vì sao nó hại nhất, nó xấu nhất thưa bác sĩ, mà người ta lại thích nhất?
Dạ, người ta thích nhất. Khổ nỗi, những cái gì mà xấu nhất cho mình thì mình thường thường lại thích nhất. Là tại vì cuộc đời thì ai cũng thích ngọt ngào hết, không có ai thích đắng cay hết. Thì nếu mà với giới trẻ thì
Đồ
mà
ngon
đừng
coi
có
chừng nguy hiểm.
thích thì cái nào mà nó nhiều chất béo, nó nhiều chất ngọt, cái tự nhiên cảm thấy nó ngon hơn. Thì tại vì nếu mà uống giống như trà trà sữa thì là nó có nhiều chất ngọt, nhiều chất béo, thì là khi mà mình uống trà mình lại muốn rằng bớt mỡ, bớt bớt calorie, bớt đường cho chúng ta, giúp cho chúng ta bớt bị bệnh tim, bớt bị bệnh cholesterol cao, bớt bị bệnh tiểu đường này nọ. Nhưng mà nếu mà mình bỏ vô một đống đường, một đống chất béo vô thì nó lại làm đi ngược lại cái đó, là tại vì cái benefit cái mình lấy được á, nó một ít, nhưng mà mình lại bỏ vô một đống đường, một đống chất béo vô thì nó lại ngược lại, nó sẽ làm cho chúng ta tăng cân, nhiều cholesterol, nhiều chất đường ở trong cơ thể, cho nên dễ bị bệnh tiểu đường, dễ bị bệnh ca máu, dễ bị bệnh cholesterol cao này nọ. Thì về lâu về dài nó có thể làm cho chúng ta bị dễ bị stroke với heart attack nhiều hơn. Và nhiều chất béo quá thì người ta cũng thấy rằng là một khi uống nhiều chất béo quá chúng ta sẽ dễ bị ung thư nhiều hơn, nhất là ung thư về đường ruột. Cho nên là uống cái đó về lâu về dài mỗi ngày đều không tốt, sẽ bị bệnh béo phì, bị những chứng bệnh khác đi cùng với lại những chứng bệnh béo phì.
Yeah, hồi nãy bác sĩ có nói là dễ bị stroke với heart attack nhiều hơn, tức là dễ đột quỵ và dễ bị gọi là cơn đau tim và nhồi máu cơ tim hơn, đó là vì chất béo là không có tốt rồi. Và chất đường nữa, cái gì bằng ngọt nè và béo nào là nên cử kiêng. Ngày hôm nay là thế giới, trên toàn thế giới họ đều kiêng là cử ngọt và cử béo. Thành ra nếu mà uống cái gì, ăn cái gì mà cứ thêm béo với thêm ngọt, coi đó là phản tác dụng, cái đó là hại chứ không có lợi, đó là độc chứ không có bổ. Dạ. Thì bây giờ mình nói về trà sữa rồi, bây giờ trà trân châu, trà boba, thì bây giờ ngoài cái chuyện là nó có những chất béo chất ngọt rồi, mà những cái trân châu đó là chưa kể nó là cái gì làm ra cái trân châu đó nữa. Có rất là nhiều những thông tin cho thấy là những trân châu đó có những cái nó xuất xứ từ những cái ruột bánh xe mà người ta lấy cao su đó, người ta làm ra cái trân châu đó nữa, xuất phát từ Trung Quốc. Thành ra không biết cái trân châu đó làm bằng cái gì, có tin cậy hay không, có đúng là bột bán, có đúng là bột mì, có đúng là những cái chất dinh dưỡng ngổ hay không, hay là những cái chất độc hại người ta làm ra nữa. Thành ra không chỉ độc mà còn hại cho sức khỏe nữa, nên quý vị cẩn trọng lưu ý. Bây giờ mình nói các loại trà rồi, dạ xin về.
Thì cũng cho nói tới cái một ít về trân châu, thì có một cái nghiên cứu cho thấy rằng là những con gái trẻ mà uống trân châu nhiều quá thì là có thể bị cái bệnh gọi là không sanh được, gọi là infertility. Cho nên rằng là cái đó là một cái thôi, chứ có ai nói chắc chắn là uống trân châu thì sẽ bị như vậy, nhưng mà nó có cái chất, nó có thể làm cho chúng ta trở thành vô sinh cho những người phụ nữ, cho nên rằng là cũng nên coi chừng lại cái đó. Nhưng mà nói đi nói lại thì tất cả những bạn của Hoàng Anh thích uống trân châu bây giờ đều có con hết, thì Hoàng Anh không biết, nhưng mà cái đó là một cái mà người ta có đưa ra.
Dạ, đó là những cái cảnh báo để mình lưu ý ăn uống sao cho thông minh, cho có lợi cho sức khỏe thưa quý vị. Các loại trà mình nói rồi, bây giờ xin hỏi về các kiểu uống trà. Tôi có nhiều loại trà lắm, nhưng mà cái kiểu uống trà cũng không có kém gì đâu, nó cũng vô số. Có người uống trà nóng thiệt là nóng, có người uống trà lạnh thiệt là lạnh, như là trà đá. Đi đâu quán ăn nào ở Việt Nam cũng có món trà đá hết, lề đường cũng có trà đá nữa. Trà nóng, trà đá, rồi trà túi lọc, gọn nhẹ tiện bỏ vô cái là ra được cái trà rồi, không cần phải nấu, phải nước sôi, phải ngâm, phải pha gì cả. Rồi kể cả là cái kiểu trà là mình thấy là decaf, đó là bỏ caffeine ra, đó là cũng là một cái kiểu trà. Rồi trà lá, rồi trà gọi là thảo mộc. Thì các kiểu trà như vậy thì kiểu nào tôi nên uống là tốt nhất cho sức khỏe, kiểu nào tôi nên tránh xa vì nó hại nhất cho sức khỏe thưa bác sĩ?
Nếu mà nói tới cái trà đó mà uống thiệt là cái nước mà sôi ùng ục quá bỏ vô cái trà thì là cũng không có tốt, là tại vì hễ mà trà tốt nhất của cái độ của nó là 85 độ của cái kia mà mình làm sôi lên trở thành 100 độ thì nó sẽ mất đi những cái property của cái những cái chất dinh dưỡng, những cái chất tốt của trà, cho nên uống trà hơi ấm ấm là tốt nhất. Còn nếu mà mình uống cái trà mà mình ngâm vô cho cái lạnh đó thì là mình phải ngâm trong một thời gian dài thì nó mới ra được cái chất trà đó, cho nên là khuyên uống là khoảng chừng 85 độ. Mà khi mà mình uống á, thì bao giờ cái nước uống á, tốt nhất cho cái cơ thể của mình cũng là nước hơi ấm ấm tí xíu để mà giúp cho cái đường ruột của chúng ta đưa máu tới đường ruột để mà cho cái bao tử với đường ruột của chúng ta tiêu hóa tốt hơn. Thì uống tốt bao giờ thì cũng hơi ấm ấm là nước trà tốt nhất. Còn nói về trời trời nóng quá, bây giờ tôi muốn uống nước trà đá này nọ thì nó có hại hay không? Nó không có hại. Nó chỉ có làm cho có thể là những người nào mà bụng yếu này nọ thì uống nước đá vô nó cũng không có tốt về tiêu hóa lắm, nhưng mà nó vẫn giúp được cho chúng ta là cho chúng ta được cái chất nước cho cơ thể. Cho nên là nếu nói là uống trà đá có hại hay không thì cũng không có hại nhiều lắm đâu, chỉ có ngoại trừ là những người nào bị đường ruột không tốt hoặc tiêu hóa không tốt thì mình nên tránh tí xíu, nhưng tốt nhất vẫn là uống nước trà ấm hoặc uống nước ấm cho dù 3 ngày sau khi ăn đi nữa vẫn là tốt hơn. Rồi mình nói tới trà mà bỏ vô trong cái bọt đó để mà đưa ra thì nó có cái chất thơm, nhưng mà một khi nó break down cái lá trà đó, nó có cái process gì ở trong chỏng khi mà người ta làm ra từ cái bọt đó hay là người ta làm ra từ cái gì mình không biết được, nó có cái chất hóa chất gì trong đó hay không thì chúng ta không biết được, cho nên rằng là nếu mà uống tốt hơn thì vẫn là uống lá trà là tốt nhất. Và nói thêm nữa, khi mà mình uống lúc nào mình uống là tốt hơn hết thì là tại vì chất trà nó có thể block cái đường mà chúng ta có thể absorb được cái chất sắt của chúng ta, cho nên rằng là uống nước trà mà khi mà mình vừa ăn mình vừa uống nước trà, mình ăn những cái chất nào mà có nhiều cái chất sắt mà cơ thể của chúng ta cần á mà mình uống liền nước trà ngay đó thì nó lại block cái absorption của chúng ta, cho nên
Nó
là thường
ngăn
thường
cản sự hấp thụ chất sắt của mình.
Thì là thường thường á mình nên uống nước trà, giống như nếu mà mình cảm thấy mình ăn những cái hộp almond những cái này nọ đó thì mình nên tránh uống nước trà chung với lại cái ướp mà chúng ta ăn cái đó, tại vì nó sẽ block cái đường đó. Và không nên uống nước trà đầu tiên hết của cái buổi sáng, là tại vì uống nước trà đầu tiên hết của buổi sáng mình không trong bụng mình không có cái gì hết thì nó làm ra chất acid nhiều quá thì chúng ta sẽ bị dễ bị sưng bao tử, dễ bị loét bao tử.
Vậy mà có rất là nhiều người có thói quen là sáng dậy phải có ly trà cái đã để ấm bụng rồi mới làm chuyện khác được, không có ly trà là cảm thấy là trơ trọi lạc lõng hết. Thành ra cái này cũng rất là nguy hiểm. Và nãy bác sĩ có nhắc là Trà My cũng có đọc nhiều cái nghiên cứu nói rằng uống trà mà nước nóng á, ở Việt Nam thì ta rất thích uống trà thật là nóng tại vì cảm thấy uống trà nóng nó đã hơn, nhưng mà cái nhiệt độ quá sôi quá nóng mà uống vô thì cũng có gây ung thư phải không bác sĩ, có những nghiên cứu?
Thì tại vì thiệt ra thì có ung thư hay không thì cũng chưa có cái nào mà nó confirm, nó nói rằng là uống nước trà quá nóng có thể ung thư. Nhưng mà khi mà mình uống nước trà thiệt là hoặc là uống cái gì thiệt nóng á thì mình cảm thấy nó ấm bao tử, nó dễ tiêu hóa, tại vì nó ấm thì nó đưa cái mạch máu về cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ mất đi hết những cái tốt của tại vì nó nóng sôi hết những cái phần đông cái chất tốt của trà, cho nên mình cũng không nên uống như vậy.
Và bây giờ thì mình đang nói với cái trà túi lọc, nãy bác sĩ có nói trà túi lọc người ta làm sẵn sàng hết, người ta pha chế rồi, chế biến sẵn rồi thì sợ là có hóa chất gì chăng, thì tốt nhất là nên trà tự nhiên, cái lá trà mình nấu ra là tốt nhất, và nên uống ấm ấm chứ đừng quá nóng, cũng đừng có quá lạnh ha, và ấm ấm là tốt tại vì nó giúp cho mình hấp thụ tiêu hóa cũng dễ dàng. Và bây giờ thì uống như thế nào thì bác sĩ có nói là tránh uống sáng sớm bụng đói, nhưng mà bây giờ xin hỏi cái cách uống ha, no thì mới uống, đói không uống, hay là uống cái buổi tối hay là uống từ buổi sáng, lúc nào tốt nhất rồi uống kiểu nào tốt?
Nếu mà trà nào mà có nhiều chất caffeine giống như hồi nãy Hoàng Anh nói á, thì đừng nên uống buổi tối, là tại vì buổi tối nó là cái chất lợi tiểu, nó sẽ làm cho chúng ta đi tiểu nhiều quá và nó làm cho chúng ta mất ngủ, tại vì một người mà thức dậy nhiều quá ban đêm đi tiểu thì cũng không có tốt, cho nên là uống trà thì nên uống buổi sáng sáng, và đừng có uống khi nào mà chúng ta đói quá chúng ta uống vô thì dễ bị ra cái chất acid nhiều, cho nên là uống trà. Hoàng Anh nghĩ theo chính Hoàng Anh cảm thấy thì chắc là sau khi ăn no no uống tí xíu nước trà ấm vô thì nó vừa giúp được cho chúng ta tiêu hóa tốt này nọ, cho tốt cho cơ thể của chúng ta hơn.
Tức là tránh uống sáng sớm, bé mắt dậy là uống ly trà, và tránh uống tối trước khi đi ngủ, sợ là bị mất ngủ là vì do phải
nó lợi tiểu mà, phải tiểu nhiều rồi nó nhiều khi nó cũng làm cho mất ngủ nữa, tỉnh táo quá cũng mất ngủ nữa, có chất caffeine nhiều trong cái loại trà mà mình uống. Dạ, như vậy là uống trong trong ngày, giữa bữa ăn, giữa những cái sinh hoạt của mình thì tốt nhất. Dạ, thưa bác sĩ, có nói về tuổi tác thì trà có cái độ tuổi giới hạn không? Trước nay mình cũng nghe nói con nít mà uống trà gì, con nít uống cà phê gì, thì không biết là trà có, dạ, có kỵ cho con nít không? Mấy tuổi thì được uống trà thì tốt?
Thiệt ra nếu mà nói tới mấy tuổi đó thì là không có một cái nghiên cứu nào nói rằng là tuổi nào tốt uống trà, tuổi nào không tốt uống trà. Nhưng mà theo cái gọi là cái Academy của Pediatrician đó, là của những cái người chuyên môn
Cái
về
viện nhi đồng đó nha.
về chị em bé đó, thì mình nghĩ thì nếu mà nghĩ thì nó make sense là tại vì em bé tim những cái trẻ em tim nhỏ hơn của mình, nhỏ hơn của người lớn, mạch máu này nọ tim cũng đập nhanh hơn, mà uống nước trà nhiều quá, có nhiều chất caffeine quá thì không có tốt cho tim của những trẻ em. Cho nên là người ta mới nói rằng là dưới 12 tuổi người ta khuyên không nên uống nước trà.
Dạ, vì vậy nó cũng có cái độ tuổi, tại vì cái tuổi đó là cái tuổi đầu óc minh mẫn, chớ để cái chất gây nghiện vô, tại vì caffeine trong trà là chất gây nghiện. Dạ, bây giờ mình nói tới caffeine thì xin hỏi cái trà đề cát là trà lấy cái caffeine ra khỏi với cái trà không có đề cát thì cái loại nào tốt hơn, và trà đề cát nó lợi hại ra sao cho sức khỏe?
Thì cũng giống như cà phê mà đề khác, trà đề khác cũng có những cái chất khoáng, những cái chất vitamin, nhưng mà cái mà nó không có là cái chất caffeine. Thì mình đã nói rằng là cái chất caffeine cũng có nhiều, rất là nhiều chất lợi giúp cho chúng ta, giống như là làm có thể làm ớn bớt, có thể làm cho bớt sưng này nọ. Thì nếu mà cái trà caffeine thì nó mất đi cái chất caffeine đó, nhưng mà ngược lại nó vẫn có được cái tốt của nó là nó vẫn còn có những cái chất vitamin này nọ, chất khoáng. Cho nên nói tốt bằng trà xanh hay không thì mình có thể nói rằng là không tốt bằng, nhưng mà nếu mà những người nào mà không chịu được cái chất caffeine thì cái chất cái trà decaf thì cũng vẫn tốt cho người ta hơn là không có.
Dạ. Và bây giờ thì cái cách pha trà cũng là một vấn đề, tại vì cái sự mà liên quan tới sức khỏe này kia thì nó không có những ảnh hưởng về số lượng chất lượng, nãy giờ mình nói cái cách mình chế biến nó nữa. Cách pha trà thì nhiều người thì thích uống rất là đậm đặc, đắng nét thì mới thấy là nó đủ đô, còn nhiều người thì phải uống nhạt thôi, đắng uống được. Vậy thì trà đậm với trà nhạt thì cái loại nào tốt hơn cho sức khỏe? Bác sĩ nói về, chỉ nói về cái lợi ích cho sức khỏe thôi đó, thì cái nào tốt hơn?
Thì mình nói Hoàng Anh, thì anh nghĩ rằng là cái gì vừa đủ thì đều là tốt hơn hết. Trà đậm thì nó nhiều chất caffeine hơn, giống như hồi nãy mình nói là uống khoảng chừng từ 2 cho tới 4 ly, mà mình nói là vừa vừa thôi, chứ bây giờ mình bỏ một đống trà vô cái rồi cái mình nói là ô tôi uống 4 ly, cũng giống như mình nói uống rượu mỗi một ngày một ly rượu có thể tốt, mà người ta uống một ly bự thiệt bự hoặc là rượu thiệt mạnh thì nó vẫn là khác nhau. Cho nên nếu mà mình uống 2 ly cho tới 4 ly mà trà đậm thì là đậm này nọ, nước sôi thiệt là sôi này nọ thì vẫn là không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên cái gì đi nữa mình cũng nên đều đặn trở lại thôi.
Dạ. Và bây giờ mình nói về mặt xấu và mặt tốt của trà rồi thì sẽ có những cái lời cảnh báo, thì vì nếu mà nói mà trà tinh túy tinh khiết không có gì hóa chất phẩm màu hương liệu, tức là thiên nhiên đó, thì mình đã biết tốt xấu ra sao. Nhưng mà hiện nay trên cuộc sống của mình đó thì không thể nào mà tránh được những cái loại mà pha trộn, tức là khó lắm mới có những cái sản phẩm tinh túy thiên nhiên 100% organic. Nó sẽ có những cái loại là trà pha hương liệu, trà pha phẩm màu, trà pha hóa chất vân vân, thì xin giới chuyên môn những lời cảnh báo đối với những loại trà kém chất lượng, những loại trà trà trộn như vậy, thưa bác sĩ.
Thì nếu nếu mà mình nói về trà không mà nó thì nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nếu chúng ta uống đều đặn. Nhưng mà khổ nỗi giống như trà matcha bây giờ mình nói ở ngoài đi, thì trà xanh đó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta nếu nó đúng là cái bột đó không, của cái trà xanh không. Nhưng mà khổ nỗi rằng là bây giờ lại thêm chất đường, chất béo này nọ để mà uống cho nó thơm hơn hoặc là cho nó ngon hơn, thì những cái chất đó dĩ nhiên nó không có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên khi mà mình đi mua những cái loại trà, mình nên coi coi cái ingredient ở trong đó nó có cái gì. Và những cái trà nếu mà mình thấy rằng là trà diet hay là cái gì nó giúp cho mình để diet thì mình cũng phải nên coi coi nó có những cái chất gì, tại vì những cái chất đó có thể làm cho máu của chúng ta lên thiệt là cao. Và có những cái chất mà để cho nó thêm nó thơm khi mà người ta ướp vô cái loại trà này nọ thì nó có thể làm đưa tới cái chất ung thư. Cho nên khi mà chúng ta mua những cái loại trà ở ngoài, mình nên coi bây giờ trên cái thị trường này nọ đó, khi mà mình mua cái gì mình cũng vẫn nên coi coi ở trong đó nó có cái chất liệu gì, cái ingredient gì, cái gì nó tốt thì cái gì nó xấu cho chúng ta, và những cái gì nó xấu thì mình phải nên mình tránh nó.
Tại vì những cái hóa chất đưa vào thêm để tăng hương vị, tăng mùi màu đó, thì nó là những hóa chất, thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Và cái ảnh hưởng lớn nhất mà mọi người lo ngại về hóa chất đó là gây ung thư, vì đây là cái đường ăn uống đưa vào trực tiếp trong cơ thể của mình, nên mình cũng phải hết sức cẩn thận là vậy, thưa quý vị. Bây giờ xin chuyển qua phần câu hỏi của quý khán thính giả đang theo dõi. Quý vị thắc mắc về trà, quý vị thắc mắc về sức khỏe, chúng tôi sẽ giải đáp lúc này. Thưa bác sĩ, bạn Nhân Ngọc xin hỏi, mình uống trà xanh tươi có lợi và hại gì không?
Mình uống trà xanh tươi là giống như hồi nãy Hoàng Anh có nói rằng là trà xanh là tốt nhất. Nếu mà mình có thể uống được thì nó lợi, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ, bớt ung thư, bớt bị bớt bị mỡ trong máu, bớt bị bệnh tim, bớt bị bệnh tiểu đường, thì nó cái đó là cái tốt của chúng ta. Nhưng mà những người nào mà uống những cái thuốc giống như là Coumadin, những cái thuốc mà loãng máu này nọ đó, thì là phải coi chừng, tại vì cái chất đó nó interfere với lại cái thuốc đó, cho nên là mình phải canh chừng kỹ khi mình uống cái gì mà nó xanh quá, nó tươi nó xanh thì mình phải coi đó, tại nó có chất vitamin K ở trong trọng. Và những người nào mà bị bệnh ung thư hay cái gì mà đang on chemotherapy, uống những cái thuốc thuốc trà đó, những cái trà cho dù là trà tươi hay là trà thường đi nữa cũng vẫn phải nên coi chừng.
Những người mà bác sĩ nói là đang hóa trị đó, là ung thư đó, thì nên coi chừng. Câu hỏi của Minh Nguyên là uống trà xanh có làm mình bị táo bón hay không, thưa bác sĩ?
Thường thường uống trà xanh không làm cho mình bị táo bón, tại trà xanh nó có cái chất lợi tiểu, và trong trà xanh nó có chất lợi tiểu, nó sẽ giúp cho chúng ta đi cầu được dễ hơn, chứ nó không có, phần đông là lại giúp cho chúng ta đi cầu dễ hơn chứ không có táo bón.
Uống trà không có
Nhưng
caffeine.
mà Hoàng Anh xin nói lại, nếu mà uống nhiều quá mà mất đi chất nước của chúng ta làm chúng ta khô thì cái đó sẽ làm cho chúng ta bị táo bón. Cho nên nếu mà chúng ta uống vừa đủ thì không có bị, mà uống nhiều quá thì sẽ bị, là tại vì bị mất chất nước.
Như vậy cho nên hồi nãy bác sĩ có nói rằng là uống trà nhiều thì phải bù nước thêm nhiều, là như vậy đó. Minh Nguyên xin hỏi, nếu uống trà caffeine không có caffeine decaf đó thì còn tác dụng có lợi không?
Và vẫn còn có tác dụng, tại vì nó vẫn còn có chất vitamin này nọ của nó, với lại chất khoáng này nọ, cho nên là vẫn tốt.
Lúc này quý vị có những câu hỏi bên YouTube, rồi mình sẽ lần lượt qua YouTube trả lời nha. Uống trà khô khổ qua cả ngày có sao không, thưa bác sĩ?
Uống trà khổ qua thì có rất là nhiều chất tốt rồi, tại vì trà cái khổ qua nó có cái chất tốt của nó giúp được chúng ta bớt cao máu, bớt cao đường này nọ. Nhưng mà nếu cũng giống như những cái khác, khi mà mình uống nó thì mình vẫn nên uống thêm những cái chất nước, tại vì giống như cái gì quá nhiều đi nữa cũng không có tốt cho cơ thể của chúng ta, cho nên rằng vẫn nên uống thêm nước. Thì theo như Hoàng Anh khuyên thì cũng nên uống khoảng chừng 4 cốc của trà khổ qua, xong rồi uống nước thường thêm nữa, tại vì nói dù sao đi nữa, nước thường của chúng ta vẫn là tốt nhất cho cơ thể của chúng ta.
Xin bác sĩ phân tích giùm trà hoa hồng và trà đen.
Trà hoa hồng là thuộc loại cái herbal, còn trà đen là lấy từ cái trà của cái lá, cho nên trà hoa hồng không có cái chất caffeine, ngoại trừ là người ta ướp vô cái chất đó thôi. Thì cái trà hoa hồng á, nó chỉ làm cho cái hương, cho cái nó thơm khi mình uống, để mà giúp cho chúng ta uống nước thôi, chứ nó không có cái chất caffeine ở trong trọng.
Thưa bác sĩ, câu hỏi của Chris Lam là trà nào, loại gì, hiệu gì là tốt nhất, xin lời khuyên.
Thì giống như Hoàng Anh có nói, trà xanh là bao giờ cũng tốt nhất. Và ở bên Nhật đó, bây giờ người ta ra cái loại trà gọi là trà matcha, nó rất là healthy cho cơ thể của chúng ta, nó giảm được rất là nhiều cholesterol, giảm được nhiều mỡ ở trong cơ thể của chúng ta, cho nên cái trà đó là tốt. Nhưng khi mình mua cái trà matcha đó, mình phải coi thử coi nó có làm ra đúng như vậy không, có bỏ thêm đường, bỏ thêm chất béo gì nữa hay không. Còn nếu như không thì đó là một trà rất là tốt cho cơ thể của mình.
Trương Phạm
Và cũng
Hồng nói
xin thưa thêm rằng là Hoàng Anh chính là uống trà thuộc loại bột mà của Costco bán trà xanh một thời gian, đi thử máu lại có bớt cholesterol thiệt.
đó là kinh nghiệm bản thân của bác sĩ. Trà bột có nghĩa là trà túi lọc rồi hả bác sĩ, là pha sẵn rồi hả?
Nhưng mà mình nhớ mua của cái đúng, thì thường thường Costco á, là cái quality của họ rất là tốt, cho nên là chính Hoàng Anh uống cái loại đó một thời gian đó.
Nếu mà những ai có cholesterol cao nó cũng có thể thử, nhưng mà nhớ nha quý vị, điều độ thôi. Bác sĩ đang nói là cái loại trà này bán ở một cái hiệu uy tín ở Mỹ, Costco là hiệu uy tín ở Mỹ, đối với khán giả Việt Nam thì chắc cái này nó cũng hơi khó. Thành ra là phải cần cẩn cẩn trọng, cân nhắc. Trương Phạm Hồng nói rằng là trà xanh
với lá muối uống buổi sáng rất là tốt, dùng kiên trì 1 tháng thấy sức khỏe hệ tiêu hóa ổn định. Đúng hay sai thưa bác sĩ?
Dạ mình không biết lá vối là trà gì.
À, Trà My cũng không biết, cái này thì thường nghe nói ở ngoài Bắc người ta uống trà xanh, chè xanh với lá vối đó, thì không biết là cái
Dạ
là cái lá vối
dạ
là lá
thì
gì.
cái này thì xin nói thiệt Hoàng Anh không biết, nhưng mà để Hoàng Anh về coi thêm, học thêm về cái đó thì mới trả lời được, tại vì mình không biết lá vối là cái gì.
Nhưng mà
Nhưng
bạn
mà
nói
nếu mà
uống buổi
trà
sáng.
xanh, dạ uống nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, uống trà xanh rất là tốt, cho nên uống mỗi ngày thì rất là tốt, thì mình nghĩ chắc là lá vối vô thêm chắc cũng là một loại lá trà tốt. Mình đoán vậy.
Nhưng mà uống buổi sáng quý vị cũng nên nhớ là uống buổi sáng, không phải là bụng còn rỗng còn đói mà uống nhé. À, phải ăn uống ăn sáng rồi thì mới uống, chứ đừng tránh cái việc là sáng sớm dậy chưa có gì trong bụng mà uống trà thì không tốt. À, quốc gia Phạm xin hỏi trà hoa vàng Quy Hoa thì sao thưa bác sĩ, tác dụng sức khỏe ra sao?
Trà hoa vàng Huy Hoa có phải là trà hoa cúc không?
Thì chắc là một cái nhãn hàng quá bác sĩ, cái một cái nhãn hiệu chắc mình không biết rõ đâu. À, dạ trên thị trường quá nhiều. Dạ.
Thì nếu mà nói thì cái hoa đó là hoa gì thì Hoàng Anh không biết, nhưng mà hoa cúc thì là có Hoàng Anh biết là uống vô tối giúp cho chúng ta ngủ được dễ dàng hơn, tại vì nó có cái chất làm cho mình cảm thấy mình relaxing hơn. Và những người nào mà bị chuột rút nhiều hoặc là bị đau bụng, tại vì cái spasm thì nó là cái chất anti-spasm, cho nên là uống cái đó nước ấm ấm rất là tốt cho cơ thể của mình.
Dạ, bạn này bổ sung là trà hoa vàng, thì không biết trà hoa vàng là cái nhãn hiệu hay là cái hoa vàng, mình không rõ, tại vì trên
Thì
thị trường có quá nhiều. Dạ.
Hoàng Anh đoán hoa vàng chắc là hoa cúc, thì nếu mà là hoa cúc thì đó là cái tốt, cái lợi ích của nó.
Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình và đã để những thắc mắc cho chúng tôi có cơ hội được giải đáp cho quý vị về vấn đề y học với sức khỏe, và đặc biệt là về chủ đề ngày hôm nay, trà lợi hại như thế nào đối với sức khỏe của con người, với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas. Chương trình đã hết giờ rồi, chúng tôi mong tái ngộ cùng quý vị trong tối thứ tư mỗi tuần trên làn sóng này, YouTube hoặc là Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và VOA tiếng Việt video, để mang đến cho quý vị những chủ đề mới về y học sức khỏe thường thức, và để đem đến cho quý vị những cái thông tin, những cái cập nhật và những cái giải đáp để quý vị có thể bảo vệ sức khỏe của mình, lựa chọn thông minh trong những cái tiêu dùng hàng ngày, cũng như là bảo vệ cộng đồng, bảo vệ gia đình của mình nhiều nhất có thể. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Texas đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện rất là thú vị về trà ngày hôm nay. Giữa lúc là cái món thức ăn này nó ngày càng phổ biến, nó không chỉ là những cái món trà cổ điển từ trong bếp than như hồi xưa nữa, mà nó đã ra tới ngoài thị trường vào những cái ly nhựa, những cái ống hút với lại trân châu với lại sữa, với những cái tên gọi rất là hấp dẫn là trà sữa hoặc là trà boba chẳng hạn, thì cái loại thức uống này nó càng thông dụng, nó càng gần gũi với mình bao nhiêu thì mình cũng cần phải hiểu biết về nó bấy nhiêu để bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh thiệt là nhiều, và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn Trà My và cảm ơn quý vị. Thì Hoàng Anh cũng xin gửi lời cảm ơn Trà My đã cho Hoàng Anh có cơ hội để mà nói về những cái chuyện mà thông thường cho sức khỏe, và cũng mong là cộng đồng chúng ta sẽ sống được khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn với gia đình.
Dạ, mong quý vị đón xem cuộc nói chuyện của chúng tôi tối thứ tư hàng tuần trong chủ đề y học nhé. À, đây là câu chuyện y học tối thứ tư trên đài tiếng nói Hoa Kỳ với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh. À, mấy lần trước thì quý vị có để những cái comment đó, thì quý vị nói rằng hóng chờ cái show này, hóng chờ bác sĩ Hoàng Anh, thì mong quý vị chờ đón vào tối thứ tư mỗi tuần nhé. Tính theo giờ Việt Nam là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị có thể bắt đầu lên Facebook và YouTube của VOA để theo dõi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.